mở đại chúng niệm Phật trước. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Nam mô Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 23 tháng 7 năm 2006. Hôm nay chúng ta sẽ học tới phẩm sám hối thứ 6, các vị dở trang thứ 42. Tôi đọc một đoạn. Lúc ấy, sư thấy các quan chức và dân chúng từ Quảng Châu, Thiều Châu các nơi tấp nập đến chùa nghe pháp, nên thăng tòa dạy chúng rằng: các thiện tri thức, việc này phải ở trong tự tánh mà khởi. Bất cứ lúc nào niệm niệm tự tịnh nơi tâm, tự tu tự hành, tự thấy pháp thân, tự thấy tâm Phật, tự độ tự giới, như vậy mới chẳng uổng công đến đây. Đã từ xa đến gặp nhau nơi đây đều là có duyên. Nay các ngươi hãy quỳ xuống, ta vì các ngươi truyền năm phần hương pháp thân của tự tánh, kế đó thọ vô tướng sám hối. Đại chúng cùng quỳ xuống. Sư nói: một là giới hương, tức trong tự tâm chẳng quấy, chẳng ác, chẳng ganh tị, chẳng tham sân, chẳng cướp hại, gọi là giới hương. Hai là định hương, thấy những cảnh tướng thiện ác, tự tâm chẳng loạn, gọi là định hương. Ba là huệ hương, tự tâm vô ngại, thường dùng trí tuệ chiếu soi tự tánh, chẳng tạo điều ác, dù tu nhiều thiện mà tâm chẳng chấp trước, kính trên mến dưới, thương xót kẻ cô đơn nghèo nàn, gọi là huệ hương. Bốn là giải thoát hương, tự tâm chẳng phan duyên, chẳng nghĩ thiện, chẳng nghĩ ác, tự tại vô ngại, gọi là giải thoát hương. Năm là giải thoát tri kiến hương, tự tâm đã chẳng phan duyên thiện ác, trở nên trầm không trệ tịch, phải tu học pháp tối thượng thừa, tự nhận bản tâm thông đạt lý Phật, hạ mình để tiếp người, vô nhân vô ngã, thẳng đến Bồ Đề, chân tâm chẳng đổi, gọi là giải thoát tri kiến hương. Thiện tri thức, hương này mỗi người tự quân tập trong tâm, chớ tìm bên ngoài. Đó là một đoạn ở trong phẩm thứ 6. Nội dung của phẩm này có 6 điều tổ dạy cho chúng ta thế này. Mình ghi ra đây để các vị theo dõi. Thứ nhất là tổ dạy về pháp thân hương. Một, pháp thân hương. Thứ hai là vô tướng sám hối. Thứ ba là tứ hoằng thệ nguyện. Thứ tư đó là quy y tự tánh tâm bảo. Và thứ năm đó là nhất thể tam thân Phật. Năm điều này nằm ở trong cái nội dung của cái phẩm sám hối này, tức là phẩm thứ sáu này. Phẩm này chúng ta có thể có cái tên là vô tướng sám hối nha. Vô tướng sám hối. Ngay cái đoạn đầu tổ dạy rất là hay nè. Việc này phải ở trong tự tánh mà khởi. Bất cứ lúc nào niệm niệm tự tịnh nơi tâm, tự tu tự hành, tự thấy pháp thân, tự thấy tâm Phật, tự độ tự giới, như vậy mới chẳng uổng công đến đây. Đó là lời rất từ bi của tổ dạy. Việc này là việc gì? Thưa đại chúng, là cái từ này trong nhà thiền có nhiều cái tầng nghĩa. Cái tầng nghĩa thâm sâu nhất thử sự tức việc này, đó là cái công phu tu tập của chúng ta thường ngày, gọi là việc này. Và cái việc công phu tu tập của chúng ta là phải ở ngay nơi tự tánh mà khởi tu. Ư tự tánh trung di khởi, tức là khi mình ngộ nhập được tâm Phật chiếu sáng của mình rồi, tức là nhận ra được cái bản lai diện mục thực của mình rồi, thì tự mình mở ra được cái con đường thực tập, và mình trở thành là vị thầy của chính mình, chứ không hề có ai giúp đỡ mình được trên con đường thực tập cả. Tại sao? Thưa mọi người, có một cái nghiệp thức riêng, có cái trình độ tâm linh tu tập rất là khác biệt, không ai bắt chước được cả. Ví dụ như nghiệp thức của mình nó nặng nề về tham tiền, nghiệp thức của người kia nó nặng về tham ái, nghiệp thức của người nọ nó nặng nề về sự hôn trầm, tức là vô minh. Thế thì ta phải tùy theo từng cái tâm cảnh của chính ta, nghiệp thức của chính ta, mình chọn cái cách thế nào mình tu thấy an lạc, càng tu lòng mình càng thảnh thơi thì tốt. Bằng mình thấy người ta ăn khoai mài, giác mai chải quấy thì chặt. Mình không có thể giống ai, mặt mũi bên ngoài ta còn không giống thai, huống nữa là nghiệp thức bên trong. Cho nên từ cái căn bản này ta hiểu được, thì ta sẽ không cố chấp về chuyện pháp môn tu. Ta đừng nghĩ là tu tịnh độ là trật, đừng nghĩ niệm chú là sai, đừng nghĩ tu thiền là dở, không phải. Tùy căn cơ nghiệp thức của từng người. Cho nên đối với những vị thầy mà có cái nhìn bao dung á, thì không hề bài bác bất cứ một pháp môn nào cả. Pháp môn nào cũng có cái hay và cũng có cái bóng của nó phía sau chứ, cũng có một cái tiêu cực vụng về mé sau thôi à, cũng có những cái khuyết điểm cần thiết, chứ không hề có cái nào toàn bích cả. Ta nên nhớ như vậy. Đức Thế Tôn một đời giáo hóa 49 năm, có nơi gọi là 45 năm, là bậc toàn giác viên mãn, là đấng đạo sư lớn nhất trên hành tinh này, được gọi là tam giới đạo sư tứ sinh từ phụ ấy. Vậy mà trong đời giáo hóa của ngài có những người thù ghét, có những người quay lưng, có những người ngài độ không được thai. Hơn nữa chúng ta là hạng gì mà lại dám nghĩ rằng mình toàn bích, dám nghĩ pháp môn mình là tuyệt vời, là trọn vẹn? Thưa không phải. Cho nên bất cứ một vị thầy nào mà bài bác tịnh tông, bài bác thiền tông, thưa đều sai lầm cả. Các thầy có thể nói cái hay của mình, nhưng mà không có quyền chỉ trích pháp môn người ta. Chỉ trích đó là tâm thức rất là thị phi, rất là phàm thường. Rõ ràng như vậy thôi à. Cho nên thưa đại chúng, mình hãy học gương của các vị cổ đức. Nhớ là mỗi chúng sinh có một căn cơ nghiệp thức khác nhau, và trong cái tiến trình tu thì ta nên hiểu như thế. Rồi ngoài nhân gian, ta cũng nên sử dụng cái điều này để ứng xử trong cuộc đời. Ta không thể bắt người khác giống mình được. Lòng ta thương yêu rộng mênh mông, ta không thể bắt con mình nó giống mình, nó thương hết bà con nội ngoại được. Nó có quyền lo cho cá nhân nó chứ. Và trình độ tâm linh là cái gì? Tự phá của mỗi cá nhân. Họ vươn lên đến trình độ nào đó thì họ tiếp nhận được giáo lý. Không có cái khả năng áp đặt được con người, không ai áp đặt được. Chuyện giác ngộ chuyện rất là cá nhân. Không có thể có một cái môi trường nào huấn luyện để thành công được 100 người giác ngộ giống nhau cả. Ví dụ như có một cái thiền viện, có một vị thầy tuyệt vời, thu nhận 1.000 tăng, 2.000 tăng, nhưng mà tôi thách ông đó có thể dạy được 100 người giác ngộ. Chứ không, căn cơ của tăng chúng dù 1.000 người, nhưng mà tìm nhiều lắm là được chừng 1 người, 2 người là long tưởng trong chốn thiền môn thôi. Ngoài ra là gì? Những người có thể là tu được 10 kiếp, 5 kiếp, 3 kiếp mới tập tè tu, vân vân. Ngàn vạn người, ngàn vạn căn cơ khác nhau. Và do vậy cho nên khi ta học đạo rồi thì ta nên có cái nhìn như thế nào? Rất rộng rãi, không có cố chấp. Không cố chấp là ông A bà B tu hành vụng về, gây tội lỗi không có. Chuyện của họ là chuyện của họ, chuyện của ta, ta hãy lo lấy. Các nhân tự quản môn tiền tuyết, mạc quản tha nhân ốc thượng xưa. Anh hãy quét tuyết trước nhà anh kia, nó đổ đầy kia để cho đường đi anh nó dễ. Còn nhà người ta tuyết nó đóng trên mái nhà thì chuyện của người ta, họ cào họ quét, họ làm sạch vườn nhà, chuyện của họ không dính gì mình. Mình đừng có bận tâm chuyện của người khác. Đó là cái cách thế ta hành xử trong đời, để đừng có vướng vấp vào những cái chuyện thị phi vô ích, đừng có chuốc phiền não một cách vô ích. Ngay trong đời sống ở nhà cũng thế, xin các vị hãy mở con mắt pháp như điều của Phật dạy. Mình không thể thôi thúc người thân mình phải giống mình, không thể bắt họ ăn ở mà tươm tất thạch đẹp như mình. Cái chuyện tươm tất cái chuyện của anh, còn chuyện của người ta thì người ta bắt chước anh được bao nhiêu nên bấy nhiêu. Anh có trách nhiệm dạy người ta, bài cho người ta, nhưng họ làm được hay không còn tâm thức của họ, tính cách của họ, cái quá khứ của họ đã từng tập tành cái nghiệp thức nữa chứ. Ta đâu có thể bắt ai mà đi tới bác sĩ sửa mắt sửa mũi giống như mình. Ví dụ như họ cùng có một cái khuôn nếp mặt mày như ta, họ sửa y ta, nhưng cũng không thể làm thế nào để giống y. Đó là chuyện hình hài bên ngoài. Thế thì tâm thức nó còn tinh vi hơn nữa. Nghiệp thức cũng thế, mỗi người có cái nghiệp thức riêng. Cho nên các vị nhớ cho là cái điều đầu tiên ta hãy nhận ra một điều là mọi người đều có nghiệp thức rất là riêng. Và con đường Phật và Tổ mở ra không phải muốn cho chúng sinh cá mè một lứa. Nếu cá mè một lứa thì Phật nào cũng Phật Thích Ca. Tại sao phải phân này là Phật Di Đà, đây là Ngài Dược Sư, đây là Ngài Thích Ca, đây là Ngài Tối Thắng Phật, đây là Ngài Đấu Chiến Phật, vân vân. Phật có ngàn vạn tên. Bản thể Niết Bàn tuy một nhưng mà ứng dụng ra độ sinh thì nó muôn vàng sai khác. Do gì quá khứ tu nhân tích đức khác nhau, trí tuệ khác nhau, cái công năng độ sinh của các ngài khác nhau chứ. Ta cũng thế. Đó là điều đầu trước khi đi vào đây các vị lưu ý. Việc này thử sự là việc này. Việc này là việc gì? Thưa, mức độ cạn đó là cái việc tu tập của chúng ta, như tụng kinh, bái sám, lại Phật, học đạo, vân vân, gọi là thử sự. Nhưng tất cả cái công việc ấy, nếu mình chưa đạt được tự tánh, để từ cái tự tánh bất động mà khởi á, thì thưa các vị, công phu các vị sẽ rất là cực nhọc. Các vị chỉ biết mỗi một việc hình thức mà thôi. Nhưng mà nếu mình thâm nhập vào trong tự tánh á, nhận ra được tâm Phật chiếu sáng của mình, nhận ra được cái bản lai diện mục thực của mình rồi, thì thưa các vị, mọi việc trong già lam, trong chốn thiền môn, trong sự tu tập đều quay về tự tánh khởi tu cả. Ví dụ như ở đây tôi liệt kê để các vị thấy nè. Pháp thân hương là gì? Giới hương, định hương, tuệ hương, giải thoát và giải thoát tri kiến hương. Thông thường ta giải thích giới hương có nghĩa là gì? Tức là người đã giữ gìn giới hạnh đoan trang, cái đức hạnh của họ làm cho người ta cảm mến, gọi là giới hương, phải không? Những cái loại hương mà chúng ta đốt thơm ngạt mũi là loại hương rất là thô. Cái loại hương đức hạnh người ta cảm được, tuy nó không có mùi vị gì cả, nhìn thấy một bậc thầy có cái năng lượng từ bi, đời sống của họ, họ nhìn, họ nói, họ hành xử, họ đứng, họ đi, tỏ ra cái phẩm chất hiền chứ. Thì cái phẩm chất hiền này đó là một loại hương thơm. Nó vô sắc, vô hình, vô thinh, vô ảnh, không có mùi vị gì cả, nhưng mà người ta cảm được. Đó là mình giải thích gì giới hương ở bên ngoài. Nhưng mà theo cái nhìn của nhà thiền thì pháp thân hương, tức là giới hương, định hương, tuệ hương là phải quay vào trong tự tâm để tu, gọi đó là pháp thân hương. Tức là sám hối nè, ngũ phần hương nè, tứ hoằn thể nguyện nè, quy y nè, và tam thân Phật. Mọi cái chủ đề ở nơi cái phẩm thứ sáu này, Tổ đều dạy mình phải quay về bên trong tự tâm mình để nhận ra được là từ nơi tự tánh không sinh không diệt của mình có thể khởi được năm phần pháp thân hương. rất là màu nhiệm và năng lực của nó diệu kỳ vô cùng. Giới hương bên ngoài công năng lớn lao vô cùng là làm cho nhân thiên cảm động và quy phục. Nhưng mà hương của từ pháp thân tỏ ra thì cái sự màu nhiệm của nó tinh tế hơn, bao la hơn. Đó là điều ở trong pháp bảo đàn mà tổ khai triển để cho chúng ta tham nhập. Và cái câu đầu ngài nói là ở trong cái tự tánh mà khởi. Khởi cái gì? Nhất thiết thời trung niệm niệm tự tỉnh kỳ tâm. Tức là trong tất cả thời tự mình làm cho tâm mình trong sạch, tự tỉnh kỳ tâm. Tự làm gì nữa? Tự tu nè, tự hành nè, tự kiến pháp thân nè, kiến tự Phật nè, và tự độ tự giới. Đây gọi là câu mở đầu của tổ, để tổ đi vào năm phần đó. Đây là phần mở đầu. Cái điều đầu tiên đặc biệt mình nhắc ở đây là thế này. Đối với con mắt nhà thiền, tức là đối với những vị thiền sư á, dù cho giảng bất cứ loại pháp gì của Phật dạy, như tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhi ý túc, hay là mọi cái định cái tuệ của Đức Phật dạy, các ông đều làm mỗi một việc duy nhất đó là quay về tự tâm để dạy. Tức là những cái các ông dạy nó đều xuất phát từ tự tâm. Thứ hai là dù lời dẫn dụng dông dài mấy đi nữa thì cũng có một công năng duy nhất là muốn cho người ta quay lại tự tâm Phật hò để nhận ra là tu thôi. Ngày xưa vô đường Túc Tông nghe nói ngài Quốc sư Huệ Trung ở trên núi 40 năm không tu trên đó, cho nên nhà vua mời về cung kính thỉnh làm quốc sư. Và cái câu đầu tiên đường Túc Tông hỏi quốc sư Huệ Trung, hỏi thưa thầy, thế nào là vô trắng tam muội? Giải theo cái nghĩa thông thường đó là một loại tam muội không còn sự tranh chấp, không còn sự thị phi phải quấy gì cả. Tức là an trú trong tam muội này, tâm thức rất là lặng lẽ, rất là an nhiên, gọi là vô trắng tam muội. Ngày xưa tu Bồ Đề ở trong rừng vắng thọ thiền, ông nhập vào cái thể không của tam muội mênh mông thì chư thiên trải qua đầy trời cúng dường. Ngài xả thiền, ngài hỏi chứ các ông trải qua làm gì? Các vị trời nói thưa, vì ngài nhập vào vô trắng tam muội giảng cái pháp không tuyệt vời cho nên chúng tôi trải qua cúng dường. Ngài tu Bồ Đề nói ta có giải gì đâu, ta chỉ an trú trong cái tam muội vô trắng, an trú trong cái thể không bát ngát của tâm. Ta chưa hề nói một tiếng mà mắc mới gì các ông trải qua cúng dường. Các ông nghe cái gì? Thưa, vô trắng tam muội là tự thể mênh mông bát ngát, ngài an trú luôn đó là ngài đã dạy vô vàn pháp môn màu nhiệm. Cho nên ngài không nói, con không nghe, đó là vô trắng tam muội. Cái từ vô trắng tam muội nó xuất phát từ đó. Và khi đường Túc Tông hỏi ngài Huệ Trung quốc sư, hỏi chứ thưa thế nào là vô trắng tam muội, có nghĩa là làm thế nào con đạt trực tiếp vào cái tam muội bát ngát mênh mông không có lời lặng lẽ của tâm thức. Giải như thế có các vị có thể hiểu, có nghĩa là làm thế nào ngài giúp con để tâm con á rơi vào cái trạng thái là vô ngôn lặng lẽ. Tức là ngôn ngữ đang thì thầm đây, con đang lung tung nhiều thứ, xin thầy vui lòng từ bi chỉ dùm cho con để làm thế nào con tắt được cái dòng chảy miên man trong tâm thức này, để con an trú trong cái trạng thái vô niệm của tâm. ngài Huệ Trung Quốc Sư thay vì giải thích vòng vòng cái kiểu giống như mình nhà quê này, thì ông nói thí chủ đã dậm trên đầu của Đức Tỳ Lô Giá Na Phật rồi. Dậm trên đầu Đức Tỳ Lô Giá Na là gì? Tức là thí chủ đã dậm lên cái pháp thân, cái vô vi tam muội mà đi rồi. Tại sao ông hỏi một câu mà ngài Huệ Trung nói vậy? Khi mình khởi ý thức hỏi là trong này nó có cái gì, nó có chữ nghĩa rồi, ý thức nó sinh diệt nó khởi lên rồi, cho nên ngài Huệ Trung thay vì giải thích, ngài nói là thí chủ đã lạc vào cái cảnh giới của thầm thì ngôn ngữ trong tâm thức rồi. Rồi nhà vua hỏi thế nào là dậm trên đỉnh Tỳ Lô, tức là thế nào là lạc vào cái cảnh giới của thầm thì ngôn ngữ, thì ngài Huệ Trung ngài nói đó là những người không nhận ra tự thể pháp thân Phật của mình, cho nên lạc vào cảnh giới của ngôn ngữ. Và cái câu chuyện đó mình dẫn ra một chút để chứng minh, thưa đại chúng, là khi mình nhận ra được và có niềm tin vững chắc là cái trạng thái vô ngôn, rộng sáng, tỉnh tại, hiện tiền, tức là cái sự nhận biết rõ ràng tỉnh sáng hiện tiền này đang có mặt ngay nơi các vị đây, giờ phút này và tại đây các vị đang thọ dụng đây. Các vị có niềm tin vững chắc đây là tâm Phật bản nhiên của mình, thì thưa, mọi cái con đường tu như ta làm cho tâm mình thanh tịnh, ta đang đi trên con đường thực tập gọi là tự tu tự hành, rồi ta an trú nơi cái vùng trời vô niệm như thế, cũng có nghĩa là tự thấy Phật của chính mình, tự thấy pháp thân của chính mình, tự thấy Phật của chính mình. Và ta làm thế nào an trú cả ngày trong cái trạng thái của tỉnh tại sáng ngời vô niệm như vậy, gọi đó là người độ mình từng sát na, từng phút từng giây, cũng gọi là người giữ giới một cách trọn vẹn nhất. Không biết cái đoạn tôi giải thích như thế các vị có thể đủ hiểu chưa? Mình lặp lại thế này: khi mà mình có niềm tin là mình không phải là thân nè, mình không phải là vui buồn nè, mình không phải là sự suy nghĩ, tất cả những cái đó nó đều là những cái phần thô của ta mà thôi, những cái nó được biểu hiện ra từ tâm bất sinh mà thôi. Ta là tâm thể bất sinh, tức ta là cái sự nhận biết sáng ngời không có lời nói thầm thì. Cái này mình nói 1001 lần rồi đó nghe. Các vị nhớ nghe, cái này rất là quan trọng. Thực ra ngàn vạn lời tôi chia sẻ chỉ chung một điểm đó thôi. Mở được cánh cửa đó là mình bước vào cái không gian tâm Phật bát ngát của chính mình. Và khi các vị có niềm tin vững chắc với cái tự thể Phật của mình, cái tâm Phật sáng chói của mình rồi, thì ngay nơi đây các vị an trú được trong cái tâm Phật bản nhiên của các vị, thì các vị đứng, các vị đi, các vị nói, các vị cười, mọi cái đều là cái diệu dụng từ trong tâm Phật bản nhiên biểu lộ ra thôi. Mình không có cái sự nhận biết làm sao mình sống nhé, không có sự nhận biết làm sao các vị khởi suy nghĩ, không có sự nhận biết sáng ngời vô ngôn đó làm sao có cái chỗ để cho vui buồn phiền não phát sinh, không có sự nhận biết vô ngôn đó làm sao cái hình hài sinh tử bọt bèo này nó có mặt trong nhân gian. Tức là tất cả cái nền pháp hữu vi này đều sinh khởi ra từ cái bản thể nguyên nguyên bất động liễu tri thường hành sáng chói tâm Phật đó. Và nói một trà ngôn ngữ dài dòng nhưng mà các vị hiểu cho nó giản dị vô cùng, ngay nơi đây cái sự nhận biết của các vị tỏ tường, không có cái gì làm cho các vị lầm lẫn khi các vị nhìn một vòng, thì nhận biết đó là cái gì có mặt sáng chói ngay đây rồi. Mình đừng có lầm lẫn cái ngôn ngữ tôi sử dụng. Tôi nói nhận biết sáng chói, các vị đừng nghĩ là nó phải rực rỡ như đèn 5000 watt, không phải như vậy. Nó là cái gì rất tự nhiên, các vị nhìn bông, các vị biết bông, nhìn chai nước, biết chai nước, nhìn ông A bà B, các vị nhận biết liền, đó là cái sự nhận biết sáng chói đang có mặt. Ta gọi cái nhận biết thứ hai nó phản diện, đó là nhận biết tối tâm, là nhận biết gì? Thứ nhất, nhận biết mà có cái tiếng nói thầm thì liên tục gọi là nhận biết mù, nhận biết tối, nhận biết của vọng thức. Thứ hai là nhìn mà không biết do gì thần thức mình đi chơi. Các vị loại trừ hai trạng thái đó, còn lại một cái trạng thái duy nhất đó là sự nhận biết tỉnh tại hiện tiền, thì cái nhận biết ấy là nhận biết từ tâm Phật chiếu sáng. Cái đó là cái tâm Phật của các vị, là cái tự thể thanh tịnh của ta, là cái pháp thân Phật của ta. Có một hôm nhà vua tới thăm quốc sư Huệ Trung. Chuyện quốc sư Huệ Trung dài dòng lắm, tôi kể một vài đoạn để chứng minh thôi. Quốc sư Huệ Trung thấy nhà vua tới, ông đứng dậy. Vua nói: cớ gì mà quốc sư thấy cẩm tới mà quốc sư đứng dậy? Đúng nguyên tắc là mình thấy người lớn đến mình đứng dậy, phải không? Thấy nhà vua tới thì thần dân đều phải quỳ nữa kia, chứ đứng dậy là chuyện rất thường. Nhưng mà nhà vua nghĩ là đã là thầy của mình thì mình đến, mình cúi đầu mình xá thầy, chứ thầy đâu cần đứng để kính trọng đối với mình. Quý vị biết quốc sư trả lời sao không? Bệ hạ đâu được phép nhìn vào cái sự đi đứng của tôi mà biết mặt tôi. Tôi đứng, tôi đi, tôi nói, tôi cười, nhưng mà bệ hạ đừng thấy cái đó là tôi. Tôi còn có cái thâm sâu hơn đứng đi nữa chứ. Thấy tôi đứng đâu hẳn là tôi đứng, tôi vẫn đang ngồi rồi sao? Nghĩa là thưa, nếu mà người trí, nếu mà người có chút đạo lý thì anh đứng, anh đi, anh cười, anh khóc, anh nói năng, đó là cái chuyện rất hình thức bên ngoài, phải không? Mặt anh xấu, anh đẹp, đó là hình thức của thân. Anh vui, anh buồn, đó là cái biểu lộ của cảm thọ vui buồn. Rồi anh làm gì khác, tất cả những cái đó đều là những cái bên ngoài. Cái bất động luôn có mặt, luôn hiện tiền là cái gì? Cái tâm Phật chiếu sáng. Nếu nhà vua mà nhìn quốc sư mà chỉ thấy quốc sư đứng và đi thì nhà vua chưa phải là đệ tử ưu tú. Nhà vua phải thấy được cái không đứng không đi của quốc sư kia. Mà làm sao thấy được cái không đứng không đi của người ta? Làm sao thấy? Mình thấy được cái không đứng không đi của mình thì tự nhiên mình biết rồi kia à. Mình vẫn đứng, vẫn đi, vẫn nói, vẫn cười như mọi người, nhưng mà mình vẫn bất động. Thế thì mình biết được người kia đang ở trong trạng thái bất động. Và cái câu hỏi đặt ra là: làm thế nào ta đứng, ta đi, ta nói, ta cười mà ta đang bất động? Làm thế nào? Thưa, lúc nào cũng an trụ trong cái tâm Phật chiếu sáng của ta, gọi đó là bất động. Anh đứng, anh đi, anh nói, anh cười, anh vẫn ở trong cái trạng thái ấy gọi là bất động. Thế thôi, tu dễ òn, chỉ cần làm chuyện đó việc thôi, không làm gì thêm cả. Cả một đời người, thưa các vị, là ta có làm công lên chuyện xuống, có cúng dường hà sa chư Phật, có lấy thân lót đường làm cho các vị Thế Tôn đi, có hai vai vác bố mẹ đi giáp dòng núi tu vi, tất cả những việc ấy chỉ là hình thức, nó không có làm cho các vị liễu thoát sinh tử được. Chỉ mỗi một việc là quay về an trú được trong cái tâm Phật sáng chói từng sát na, thì người đó vượt thoát tử sinh. Một hôm cũng vua Đường Tú Tông tới thăm quốc sư. Quốc sư không buồn ngó tới nhà vua, không buồn đứng dậy. Cái nhà vua hỏi: chứ hôm nay tại sao quốc sư thấy tôi đến quốc sư không đứng dậy chào tôi, không nhìn tôi? Và quốc sư nói: bệ hạ, ngài có thấy hư không không? Nhà vua nói: dạ thấy. Quốc sư nói: hư không có đứng, có đi, có mỉm cười, có nhìn bệ hạ không? Hỏi một câu như thế thôi. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi an trú được trong tâm Phật sáng chói thì ta là hư không mênh mông. Hư không có lúc nào rời ta. Thưa đại chúng, là các vị đi, các vị đứng, các vị nói, các vị cười, các vị khóc, các vị than. Nếu các vị có một chút tĩnh tâm thì các vị thấy là cái tâm Phật của các vị nó dính liền với những thứ ấy mà các vị quên đó thôi. Nếu các vị không nhớ thì các vị chỉ thấy mình đi, mình đứng, mình nói, mình cười, mình khóc, mình buồn, mình sầu khổ. Nếu mà mình chợt nhớ thì bên cạnh cái nói, cười, bất an, sầu khổ, ta có một cái tâm Phật bất động đang ở kề cận một bên. Nó gần vô cùng là như thế. Một hôm nhà vua tới gặp quốc sư Huệ Trung. Tôi mới vừa đọc chuyện ngài quốc sư Huệ Trung, cho nên tôi dẫn một đoạn về ngài Huệ Trung thôi. Nhà vua hỏi thế nào là thập thân điều ngự sư? Chúng ta biết Phật có 10 tên, phải không? Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Kiến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự, Trưởng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn, 10 hiệu. Và nhà vua hỏi thế nào thập thân điều ngự sư? Cái câu hỏi đó nếu mà dịch khác cũng có nghĩa thế nào là Phật. Nhà vua hỏi quốc sư thế nào là Phật. Quốc sư đang ngồi đứng dậy, ông hỏi hiểu không? Nhà vua nói dạ không hiểu. Quốc sư biểu vua tới bưng cái bình nước đó tới đây giùm tôi. Nhà vua tới bưng bình nước đem lại để ông bà. Quốc sư lắc đầu. Ông đã trả lời Phật chưa? Trả lời rồi. Ông đủ từ bi trả lời 2 lần chứ không phải 1 lần. Thế nào là Phật? Ngài từ trên ghế ngài đứng dậy thì đã chỉ cho nhà vua Phật rồi đó. Chỉ cái gì? Tức là khi quốc sư vừa đứng thì nhà vua thấy liền rõ ràng là ta vừa mở mắt thấy mọi cái, nếu khéo thì ngay nơi đó ta nhận ra được Phật của ta rồi. Nếu không có Phật thì làm sao các vị thấy được, các vị nhận biết được người kia đang đứng, đang ngồi? Cái sự nhận biết không có một lời nói thì thầm đó, cái đó là ánh sáng từ trong tâm Phật chiếu ra, ta mới có sự nhận biết như vậy. Thế nào là Phật? Ngài đang ngồi, ngài đứng hả? Hiểu không? Ngay lúc đó là ổng đã mở con mắt để cho nhà vua từ cửa con mắt đi vào thấy Phật của chính ổng. Con mắt này thì có nheo, có chớp, màu sắc thì có đổi thay, người thì có đứng đi, nhưng mà cái nhận biết của mắt thưa không bao giờ đổi thay cả. Nhắm mắt nó cũng có sự nhận biết. Nhắm mắt nhưng phất tay ta thấy một bóng đen thoáng qua chứ. Rõ ràng là cái sự nhận biết của mắt nó không bao giờ đến đi sinh diệt. Sinh diệt đến đi là do màu sắc, do cảnh trí bên ngoài nó đến nó đi, nhưng mà cái biết của mắt thì không bao giờ đến và đi, không bao giờ đổi thay. Cái biết của tai cũng thế. Âm thanh thì có lúc có, lúc không, nhưng mà cái sự nhận biết của tai luôn có mặt. Cái sự nhận biết của tai nó dễ cảm nhận hơn nhận biết của mắt. Tại vì tai nó không có khép vậy, nó luôn mở ra. Có phải vậy không? Âm thanh đến thì nó biết có âm thanh, âm thanh không thì nó biết không có âm thanh. Thì từ những cái ví dụ này các vị thấy là khi vua hỏi Phật là gì, quốc sư đứng, thì nhà vua thấy liền quốc sư đứng nhé. Hỏi theo ông hỏi không? Nó không hỏi. Thưa quốc sư đứng lên cũng giống như ngày xưa Đức Thế Tôn cầm cái hoa sen đưa lên giày Ngài Ca Diếp nhận biết. Có gì lạ đâu. Rồi các thiền sư hỏi thế nào là Phật, các ông cũng dựng gậy lên. Cùng một cách như thế là khơi mở cho những người muốn tìm đạo, muốn biết được Phật đi vào bằng cửa mắt. Thưa Tổ Lâm Tế có nói một câu là 6 đường thần quang chưa từng gián đoạn. Mắt này phóng quang liên tục, tai này phóng quang liên tục, mũi này phóng quang liên tục. Tức là cái sự nhận biết nó luôn có mặt, mình khéo thì ngay nơi đây cái nhận biết tỏ tường, gọi nó là ta nhận ra Phật của chính ta. Và người xưa chỉ làm mỗi một việc như thế thôi. Mình cả ngày sống ở trong tâm Phật mà mình quên. Giống như gì? Giống như cá. Cả ngày nó sống trong nước chứ sống ở đâu? Nó bơi, nó lội, nó du hành, nó đi chơi, nó nằm ngủ, nó cũng ngủ trong nước mà. Có phải vậy không? Ấy thế mà hỏi nước là gì, nó không biết nước là gì cả. Giống như con người, cả một ngày ta bơi lội, ta ngủ nghỉ, bất cứ ta làm cái gì không rời cái không gian mênh mông này. Nếu các vị rời cái không gian này, các vị chết mất. Thì sâu hơn nữa là cả một ngày ta đang sống với cái tâm Phật của ta. Tức là cái sự nhận biết luôn có mặt trong hình hài này, luôn có mặt trong mỗi cái vui buồn này, luôn có mặt trong mỗi sự suy nghĩ này. Mức độ cạn là hình hài này, nếu không có tâm Phật chiếu sáng thì không sống được. Vui buồn này không có tâm Phật chiếu sáng thì nó không thể nương ra đâu mà nó sinh khởi cả. Có điều mình quên là khi buồn, khi vui, khi lo lắng, bất an nó tới thì ta lại quên mất. Ta không biết an trú nơi tâm Phật. Ta chỉ làm một việc vụng về. Ta thấy ta là buồn, ta thấy ta là giận, ta thấy ta là vui, ta thấy ta là cái sự ghét hờn ganh tị, mà ta không biết ta là sự nhận biết tất cả những cái ấy đang có mặt, chứ ta không phải là cái ấy. Và từ điều này, nếu các vị nhận ra rồi thì các vị đang ở ngay trong tự tánh mà khởi ra mọi động dụng. Ngay trong tự tánh mà các vị khởi tu, tức là các vị đã thấy Phật của chính mình rồi. Và từ cái sám hối, quy y, tứ hoằng thệ nguyện vân vân đều từ tự tánh mà sinh khởi. Cái đoạn đầu nó đã có một cái ý bao hàm toàn bộ như vậy. Đó là mình giải thích để rồi đi vào những cái chi tiết để các vị thấy cái hay ở đoạn này mà Lục Tổ dạy chúng ta. Thông thường tôi cứ nói quanh quanh, tôi nói lại mấy câu thôi. Các vị nhớ là tôi hay dẫn cái câu của Ngài Tu Đầu Pháp Dung đó: trăm ngàn pháp môn đều về tự tánh, hà sa diệu đức gom lại ở nguồn tâm. Câu rất là hay. Các thiện tri thức, mình đọc lại đoạn này: việc này phải ở trong tự tánh mà khởi. Bất cứ lúc nào niệm niệm tự tịnh nơi tâm, tự tu tự hành, tự thấy pháp thân, tự thấy tâm Phật, tự độ tự giới, như vậy mới chẳng uổng công đến đây. Thưa, người xưa cũng giống như chúng ta, họ cũng lặn lội từ ở Quảng Châu và các cái thành phố rất là xa xôi đến chùa Bửu Lâm ở Tàu Khê để nghe Tổ giảng. Và lặn lội đường xa như thế đến các cái chùa chiền tự viện học, nếu mà Tổ tặng cho họ những cái pháp môn thường thường, tức là Tổ đưa cái gì cho họ. Đúng ra thì người ta tới đường xa như thế thì phải tặng kim cương 15 carat chứ không phải là tặng kim cương nhỏ nhỏ. À không, phải xứng đáng chứ. Rồi bây giờ mình lặn lội từ xa tới, cái mấy ông thầy cho mình mấy cái viên sỏi xí gạt, nói đây là kim cương, cái rình mang về ca cửa mình cất rất là tội nghiệp. Nói đây là hồng ngọc thì thôi cũng tạm đi, nó cũng có giá trị. Nhưng mà cho mấy cái viên sỏi mài thôi, nó không sáng gì cả, rất là tội nghiệp. Và từ cái điều này, thưa đại chúng, mình lưu ý là mình đến học đạo, ví dụ như mình không biết thì thôi, tha cho. Mình chưa có duyên gặp đạo, cho nên mình đi quanh quanh, mình học những cái rất là bên ngoài, rồi mình lạc lõng vào cái thế giới tham lợi tham danh, lạc vào cái thế giới thị phi nhân ngã. Nhưng mà khi có duyên lớn với đạo, mình đến được, mình nghe được những cái pháp môn đốn giáo của người xưa, thì cái điều duy nhất chúng ta phải làm là gì? Thưa, niệm niệm nè. Niệm niệm tự tịnh nơi tâm, tự tu tự hành, tự thấy pháp thân. Không có nghĩa là một giờ đồng hồ mình mới quay lại mình tu một chút. Như thế thì nó rất là uổng công phu. Mình phải làm thế nào? Từng sát na nối liền liên tục, đừng bao giờ hở, thì mới xứng đáng cái công sức của ta tu. Hay nói xa hơn, đó là mới xứng đáng cái kiếp sống của một đời sống ở trên mặt hành tinh này. Bằng không thì ngày tháng qua rất là nhanh, thoáng cái thì các vị sẽ ra lò thiêu chứ không phải về với đất. Ở đây người ta không có chôn đâu, người ta đưa vô ta đốt 5 phút cháy tiêu à, mau lắm. Mà đời người thưa nhanh lắm. Mình hãy nhớ là mình thả trôi trong cuộc chìm nổi tử sinh nhiều lắm rồi. Bây giờ may mắn gặp được đạo, biết được con đường, mở được con mắt pháp. Mình hãy làm thế nào? Từng sát na sống. Sống cho thật là sâu sắc. Sống thật là thương yêu chính mình để sống. Khoan nói thương Phật, khoan nói thương pháp, thương tăng gì. Thương chính mình đi. Cái kiếp tử sinh chìm nổi nó rất là tội nghiệp, qua bao đời khóc người thân, khóc chính mình, khóc nhiều rồi. Bây giờ mình phải hứa với lòng rằng ngay một kiếp này đoạn đứt cái con đường khổ não. Chưa vượt thoát ba cõi tháo đường thì ta vẫn mãi còn lang thang và không biết kiếp nào vượt thoát được cả. Và mình mà ngộ được tâm Phật sáng chói mình rồi thì thưa, cái con đường phía trước mở ra lòng lỏng, chỉ còn mỗi một việc là đi hay không đi mà thôi. Trong đời có những người khổ đau lớn,
Nó là cái cơ hội để họ giác ngộ, giác ngộ lớn.
Hôm nào tôi có đọc cái tờ báo, có một cô gái Mỹ cô thoát chết cái trận động đất ở Nam Dương á. Cô đó cùng với một người bạn đi nghỉ dưỡng ở bên Nam Dương á, bên Indo. Rồi sáng hôm đó khi mà phát giác ra là cái cơn sóng nó ào vô vậy thì cô không có cách gì tránh được. Nó kéo cô xuống là tự nhiên sao nó đẩy cô lên mặt biển và cuối cùng cô là người thoát chết. Và tới chừng về thì cơ thể dường như nó cũng bị say sát và nó mất máu rất là nhiều, nhưng mà cái duyên rất lớn là có những người bạn mà nó cứu cô, cho nên cô đi bệnh viện và cuối cùng cô sống được. Rồi giờ cô làm việc thì nhớ trên nói đó. Cô nói một câu đáng nhớ là khi người ta thoát chết qua một cái tai nạn khủng khiếp rồi thì người ta thấy đời sống quý giá vô cùng. Từng hơi thở của đời sống quý giá vô cùng. Từng miếng nước mình uống quý giá vô cùng. Mỗi bước chân mình bước trên mặt đất này quý giá vô cùng. Mình nhìn được mặt người thân của mình hiện diện trong cuộc đời là một ân phước lớn vô cùng, chứ không cần đòi hỏi gì thêm cả. Cái tai nạn nó sắp dìm mình về cõi chết mà tự nhiên nó trả lại cho mình cái sự sống, thì họ trân quý cái đời sống này từng phút từng giây. Thưa đại chúng, ta may mắn vô cùng, ta không có bị cái cơn sóng thần, không bị cái trận động đất nào dìm ta để ta giác ngộ được rằng mạng sống mình còn là quý. Tại vì nếu mình bị những cái cơn đó thì tối thiểu các vị cũng mất bao nhiêu tháng trời, phải không? Cho nên may mắn vô cùng là ta chỉ cần đọc một trang kinh của tổ thôi, ta giác ngộ thì tuyệt vời làm sao. Khỏi có tiêu phí 6-7 tháng trời chìm trong giấc ngủ miên man, chịu cái thảm họa lớn lao vô cùng của hình hài, mình mới trân quý đời sống mình. Thế thì thưa các vị nhớ cho là cái quà tặng lớn nhất trong cuộc đời này, vàng không thể đổi là gì? Hình hài này, mạng sống này, hơi thở này, quý vô cùng, không có gì đổi được. Ta hãy trân quý nó. Và trân quý nó thì ta phải sống hết mình. Có nghĩa là từng niệm luôn an trú trong cái tâm Phật sáng chói của mình. Và sống như thế mới gọi là đời sống sâu sắc và xứng đáng. Đoạn sau này: đã từ xa đến gặp nhau nơi đây đều là có duyên. Nay các ngươi hãy quỳ xuống, ta vì các ngươi truyền năm phần hương pháp thân của tự tánh. Kế đó là thọ vô tướng sám hối. Đại chúng cùng quỳ xuống. Sư nói: một là giới hương, hai là định hương, ba là tuệ hương, bốn là giải thoát hương, năm là giải thoát tri kiến hương. Thưa năm phần pháp thân hương này, tổ dạy ở nơi đây rất là hay. Chúng ta đi vào năm phần pháp thân hương này để các vị thấy. Chúng ta chia năm phần hương này thành hai thể loại. Thể loại đầu tôi giải thích để các vị dễ hiểu, đó là cái thể loại của giáo nghĩa Phật dạy, gồm có giới nè, định nè, tuệ nè, giải thoát nè, và giải thoát tri kiến nè. Giới, định, tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến. Mỗi một phần này mà chúng ta thực tập, chúng ta sống rất là sâu sắc, thì tự thân của cái khả năng sống được như thế, nó tỏ ra một cái loại hương thơm của đức hạnh, một cái loại hương thơm của từ bi. đã làm tăng trưởng cái niềm tin của những người Phật tử tín đồ, nếu đó là những thầy tu tập được. Nếu đó là những người Phật tử thì nó cũng tỏ ra cái sự yên bình hạnh phúc. Nó làm cái hạt nhân gieo rắc hiến tặng cái niềm vui và hạnh phúc cho tất cả những người có dịp tiếp xúc với mình. Ví dụ như các vị là những người Phật tử sống đời sống gia đình, mà các vị có được 5 phần thực tập như thế này: giới, định, tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến, thì tức khắc đời sống của các vị cái phẩm chất rất là sâu sắc. Các vị không những làm cho cuộc đời mình có phẩm chất bay cao, mà còn giúp được cho người thân của mình, người chung quanh, những người tiếp xúc mình, họ lây lan được cái hương thơm đức hạnh của chính mình. Cho nên ta gọi đó là 5 loại hương, theo cái truyền thống, theo sự giải thích trong giáo nghĩa của Đức Phật dạy. Giới thì các vị biết rồi, định cũng dễ biết rồi, tuệ thì cũng dễ biết, giải thoát là gì? Đây là những cái từ rất là quen thuộc của những người con Phật, cho nên chúng ta lượt ngang qua. Đó là cái phần cạn nhất của giáo nghĩa theo cái tinh thần kinh điển giải thích. Phần bên sâu của Thiền Tông nhìn thì thế này: cũng giới, định, tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến, nhưng mà cái điều này nó khác biệt với cái tính cách của giáo thừa giải nghĩa. Đó là giới, định, tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến của thiền là quay về tự tâm, từ trong cái sự tu tập ngay trong chính bản tâm anh. Nó biểu lộ được giới, được định, được huệ, được giải thoát và giải thoát tri kiến. Cho nên gọi là cái nhìn của Thiền Tông về ngũ phần pháp thân hương nó khác với giáo tông là như thế. Tôi lặp lại, cái cách giải thích của truyền thống Phật giáo theo văn nghĩa giải thích giới, định, tuệ nó mang tính chất ở bên ngoài, hướng ngoại. Cái cách giải thích của nhà thiền là giới, định, tuệ nó mang cái tính chất là quay vào bên trong để giải thích. Tôi dẫn chứng một chút để các vị thấy. Ví dụ như trong những cái kỳ lễ các thầy niêm hương bạch Phật để tán, để tụng vân vân, họ thường niêm hương cái bài hương là thử nhất biển hương, bất tùng địa sinh, bất tùng thiên giác. Tức là một cái nén hương thành kính này không phải từ trên trời rớt xuống, không phải dưới đất sinh ra, phi mộc, phi quả, phi yên. Nó không phải cây, không phải lửa, không phải khói. Thâu lai tại nhất vi trần, tán tác phổ châu xa giới. Nếu gom lại thì nó nhỏ hơn một mảnh bụi, nếu mà mở rộng ra thì nó bao trùm cả hà sa thế giới. Thưa cái hương gì mà ghê gớm vậy? Nếu đó là một cây hương thường thì nó phải được làm bằng bột hương, phải làm bằng cái tâm tre. Rồi nếu một cây hương mà nó không cháy được thì đâu phải là cây hương, cho nên nó phải có lửa nó mới cháy, và nó cháy nó phải có khói nhé. Tức là nó phải có vật chất nè, có lửa khói nè. Thế mà trong bài niêm hương mấy ông lại niêm hương là cái này nó không phải từ cái đất sinh, nó không phải ở trên trời rớt xuống, nó không phải làm bằng cây, không phải làm bằng lửa, không phải làm bằng khói. Nếu mà gom nhỏ lại thì trong hạt bụi chứa còn dư, mà nếu mở rộng ra thì nó bao trùm cái hà sa pháp giới. Thế thì hương này hương gì? Hương tự tánh, hương bản tâm rồi. Đó là bài niêm hương thứ nhất. Thưa bài thứ hai là thử nhất biện hương, phi sắc phi không, thị chân thị giả, linh linh bất mũi, liễu liễu thường minh, siêu hồ nhật nguyệt chi quan, hàm đẳng phái hương chi lượng. Cái hương này nó không phải thiệt, không phải giả, nó không phải sắc, không phải không. Phi sắc phi không, thị chân thị giả, tức là nó không phải bằng hình sắc, không phải sắc, không phải không. Nó không phải thiệt mà không phải giả. Linh linh bất muội, liễu liễu thường minh là gì? Nghĩa là nó mênh mông, tỏa sáng, nó không bao giờ mờ tối, nó rạng ngời, luôn chiếu soi. Cái ánh sáng của nó bao trùm cả đất trời, siêu hồ nhật nguyệt chi quang, ánh sáng của nó thì bao trùm cả đất trời. Hàm đẳng thái hư chi lượng là cái dung lượng của nó bao gồm cả hư không mênh mông này. Thế thì trong cái bài niệm hương người ta nói cái gì trong đó? Thưa, nói đến tự tâm Phật của chúng ta. Cái tâm Phật này nó không phải là thân, phải không? Nhưng mà nếu không có hình hài này thì nó không có biểu lộ được, không có nơi nào để nhận ra được tâm Phật cả. Nó không phải là vui buồn, nhưng mà nếu khéo thì ngay nơi vui buồn nhận được tâm Phật. Cho nên nó không phải sắc, không phải không, không phải chân, không phải giả là gì? Thưa, nếu nói cái hình thể này nó là thiệt thì không đúng rồi. Tại sao? Tại vì nó theo với cái chu kỳ sinh diệt, nó mất nó còn, cho nên nó đâu phải thiệt. Mà nếu nó giả thì cũng chặt luôn. Tại sao chặt? Tại vì tự thân cái hình thể này nó sinh ra, nó từ cái lòng biển của pháp tánh mà nó có mặt. Người ta nói cái bọt nó giả hay thật? Cái bọt biển đó, nếu nói nó thật thì đụng nó đâu có vỡ. Mà nếu nó nói giả thì anh thò tay anh đụng nó có ướt chứ, nó có chất vị của nước chứ, phải không? Cho nên nói thật cũng sai mà nói giả cũng trật. Hình hài này cũng thế, phi chân phi giả là như thế, phi sắc phi không là như thế. Linh linh bất muội, liễu liễu thường mến là gì? Thưa, ngay trong cái lúc anh nhìn, anh nghe, anh ngửi, anh nếm, nếu khéo thì cái sự nhận biết tỏ tường không bao giờ mất. Cái sự nhận biết này nó không phải là cái nói thì thầm bên trong, cho nên nhận biết ấy vốn là tự thể Phật chiếu sáng ra ngoài, cho nên nó luôn rạng ngời. Và khi an trú tâm nơi cái vùng nhận biết vô ngôn ấy thì ta thử nói cái tâm ta bao lớn, trùm cả thái hư. Các vị khởi ý niệm thì các vị là dòng ý niệm đang sinh diệt. Các vị khởi cơn giận thì các vị là cục lửa giận. Nhưng mà khi tâm các vị không còn cảm thọ giận, buồn, ghét, thương, khi tâm các vị không còn những cái ý niệm thì thầm như những dòng chữ chạy trên TV, các vị đã an trú trong sự nhận biết tỏ tường, thì thưa, lúc ấy tâm các vị bao lớn, không có biên độ của thời gian, không gian gì cả, gọi là siêu hồ nhận nguyệt chi quang, hàm đẳng thái hư chi lượng là như thế. Và ngay trong cái bài niêm hương, thưa đại chúng, là người xưa họ đọc tiếng Tàu, họ nghe âm tháng Việt giống như chúng ta nghe tiếng Việt đây nè. Cho nên ngay cái lời niêm hương bạch Phật để làm lễ đã là một lời khai thị để cho chúng ta làm gì? Quay về, khéo quay về tự tâm để nhận ra tâm Phật của chính mình để khởi tu. Cho nên mọi việc trong già lam đều có công năng đánh thức cái tâm Phật của ta cả. Đó là mình dẫn một chút để thấy là năm phần pháp thân hương, dù trong giáo lý của Phật có giải thích thế nào đi nữa, nhưng mà lòng bên trong ấy thì thiền tâm cũng làm được một điều là khéo vận dụng để gợi cho tâm thức chúng sinh quay về nhận được tâm Phật của chính họ. Và ở đây thì tổ dạy kỹ hơn nữa. Giới hương, giới hương là gì? Là tức trong tự tâm chẳng quấy, chẳng ác, chẳng ganh tị, chẳng tham sân, chẳng cướp hại, gọi là giới hương. Mình không có phải hướng ra bên ngoài để giữ giới, sát đạo dâm vọng, mà hướng vào bên trong. Khi tâm thức mình nó không có khởi một cái niệm tham muốn, niệm hờn giận, niệm ô uế, mà nó luôn an trú trong cái sự tỉnh sáng hiện tiền thì gọi là anh đang giữ giới. Cái thứ hai, thấy những cảnh tướng hiện ác tự tâm chẳng loạn, gọi là định hương. Thưa, nhìn tất cả cái hiện cảnh ở bên ngoài, này buồn, này vui, này đẹp, này xấu, mà không khởi tham, không khởi giận, không khởi si mê, không khởi tức tối, thì người đó an trú trong định, gọi là có định hương. Đang đốt cái hương giới, hương định ở trong tâm thức. Thấy những cảnh tướng thiện ác tự tâm chẳng loạn, gọi là định hương. Cái thứ ba là tuệ hương. Tự tâm vô ngại, thường dùng trí tuệ chiếu soi tự tánh, chẳng tạo điều ác, dù tu nhiều thiện mà tâm chẳng chấp trước, kính trên mến dưới, thương xót kẻ cô đơn nghèo nàn, gọi là tuệ hương. Thưa, tuệ hương nó có một cái tính chất đặc biệt là luôn mời cái niệm tỉnh sáng chiếu soi thường có mặt, gọi là tuệ hương. Phần trên là những cảnh tướng thiện ác tự tâm chẳng loạn là định. Phần tuệ hương thì dù tu nhiều thiện mà tâm chẳng chấp trước, gọi đó là tuệ hương. Thưa đại chúng, là chúng ta mà tu dở dở thì chúng ta cúng chùa chừng 1.000 đồng là ta đi ta nói đầu trên xuống dưới, có khi cả thành phố đều biết ta cúng chùa 1.000 đồng. Đó là mình tu dở nghe. Cho nên các vị nhớ là các vị nghe ai mà khoe nói tôi xây dùm cái chùa kia, ông thầy kia mà không có tôi là ông chết nhăn răng rồi, đó là biết là người đó tu dở chứ không phải là tại phía chỗ cúng. Phải. Ở đời người ta làm công ích lớn như là lớn như sông dài biển rộng, mà có khi họ giấu tên giấu tuổi của họ. Các vị biết Phật giáo Đài Loan bây giờ có một ni sư rất là giỏi, ni sư Chứng Nghiêm. Ni sư làm những cái công trình rất là lớn lao, đóng góp cái tiện ích của mình cho xã hội họ không lường được. Có nguyên cả một cái bệnh viện cho quý thầy cô miễn phí, rồi có nguyên cả một cái trường đại học y khoa để đào tạo tất cả những cái thành phần y bác sĩ để làm cái bệnh viện. Và cái công trình mà xã hội từ thiện của cô thì rộng không biết chừng nào ấy, vậy mà người ta tới thăm ni sư Chứng Nghiêm, thấy ni sư vẫn ở trong một cái thất rất là đơn sơ, rất là bình thường, rất ư giản dị, không có cái nét gì sang trọng chứng tỏ con người này ghê gớm cả. Và thứ hai nữa là người ta chưa hề biết ni sư Chứng Nghiêm là người chủ trì của tất cả công trình từ thiện kia. Người ta đến, người ta làm việc, người ta tiếp xúc với ông to ông lớn, người ta tưởng chừng như đây là những người quan trọng, mà không phải. Cái con người đứng nấp phía sau, không ai biết tên, không ai biết mặt, sống rất là giản dị, rất là bình thường trong cái thất vắng kia, lại là người làm nên bao nhiêu chuyện đóng góp cho xã hội, đóng góp cho đạo Phật. Đó là những người tu có một chút năng lực về sự tu hành. Và thưa đại chúng, mà từ điều này ta nhìn thì nếu các vị là những người tu giỏi thì các vị làm những cái thiện nghiệp lớn bằng trời. Các vị hãy thấy nó như trò chơi, hãy thấy nó như là mây trắng bay trên bầu trời, vẫn vơ chơi một chút rồi tan biến, thì tâm chúng ta rất là thênh thang, rất là nhẹ. Và cái con đường này thưa mình thực tập nó được giỏi bao nhiêu thì cái lợi ích nó mang đến mình lớn bấy nhiêu. Tôi dùng cái ví dụ này thì các vị thấy. Ví dụ như các vị đã từng giúp đỡ ông A, giúp đỡ bà B, hoặc giúp đỡ những người thân của mình. Các vị giúp đỡ là các vị bỏ quên mất. Nhưng mình đừng tưởng là cái công của mình, cái lòng thương của mình nó đi vào mấy gió, không phải đâu. Nó sẽ được đền bù lại, nó sẽ được hồi báo lại. Có khi qua một người nào đó, không phải là người mình giúp đỡ đâu. Trái lại, mình giúp đỡ người ta hoặc người đó là con, là cháu mình, mà cứ mỗi sáng mình tới mình điểm mặt, mình nói mi không nhà tao thì mi chết nhăn răng. Các vị sao thấy cái sự phản ứng của nó rất là ngược. Chẳng những họ không mang ơn mà họ còn thù oán mình nữa, mà mình không hề nhận được cái quả báo lành từ phía nào đổ về mình. Chắc như thế. Cho nên cái sự thông minh nhất ở xã hội ta nên làm, đó là ta thi ân cho người, hãy để cái ân đó dưới chân đi ngang qua, không cần bận biểu. Và ta thọ ân bất cứ ai, ta hãy để nó trước mặt để ta nhìn ngắm và nhớ ân người. Cái đó là cái cách hành xử thông minh của hàng trượng phu và những người có tấm lòng ở nhân gian. Thưa đại chúng, người tu đặc biệt là bình đẳng nhất mục đối với mọi con người trên nhân gian này, cách đó là tốt nhất. Đây là đại thí chủ, ta cũng vẫn quan tâm ưu ái giống như người đã từng gây oán với ta. Hãy bình đẳng nhất mục với mọi người là điều tuyệt vời nhất. Ai ta cũng trân trọng, ai ta cũng quý mến, ai ta cũng mở lòng thương yêu rất là đầy đối với người. Không hề có một người nào loại trừ ngoài cái vùng năng lượng yêu thương của ta cả. Cách đó là cách hành xử của người tu tốt nhất. Đừng có quan tâm đây là thí chủ, kia không phải là thí chủ. Thưa không, không cần như vậy. Thứ hai nữa là đối với tự tâm người tu, chúng ta nên thực tập một điều là ta hãy xả bỏ tất cả những cái thiện nghiệp mà mình làm. Hãy coi đó như là cái phương tiện để sống, để làm đạo trong cuộc đời. Bồ Tát hành lục độ Ba La Mật, Đức Phật ví dụ như thế này: tu lục Ba La Mật tức là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Hãy coi nó như là một loại phương tiện, hãy coi nó như một cái đường hầm ống cống rất là ô uế, rất là hôi thối, mà người muốn vượt thoát tử sinh phải chịu khó chui ở đó thôi, chui qua khỏi cái đường ống cống kia, bước lên được cái vùng đất mát mẻ, thảnh thơi, không gian yên bình. Cái người thông minh kia có dám khoe là tôi đã từng chui ngang ống cống đó không? Chắc chắn là không buồn ngó lại làm gì. Nơi đó mình sợ quá, mượn cái điều kiện đó để vượt thoát cõi tử sinh, chứ không có thể lấy đó để làm niềm tự hào chi cả. Người tu Bồ Tát hạnh phải như thế. Đối với lục độ vạn hạnh, đối với sáu pháp ba la mật, coi nó như dễ rách. Tu để làm cho thiện nghiệp mình tăng cao, để loại bỏ cái bản chấp, để làm cho tâm Bồ Đề trưởng thành, mà không hề thấy đó là cái điều gì ghê gớm cả. Ta hãy có cái nhìn về tất cả thiện nghiệp của ta như thế, thì đúng với tinh thần của tổ dạy là dù tu nhiều thiện mà tâm chẳng chấp trước là như thế. Thứ tư là giải thoát hương, tự tâm chẳng phan duyên, chẳng nghĩ thiện, chẳng nghĩ ác, tự tại vô ngại, gọi là giải thoát hương. Thưa đại chúng, ở đây lục tổ ngài giải thích về giải thoát hương, đó là tự tâm mình nó không có phan duyên với thiện với ác, nó tự tại vô ngại. Một hôm có một ông quan tới hỏi ngài Huệ Trung Quốc Sư, là hỏi chứ thưa ngài, ngài đắc được cái thần thông gì, chứng được cái thiền gì? Ngài Huệ Trung ngài chỉ mây trời, ngài nói chứ ông thấy cái mảnh mây đó, người ta đóng đinh lên đó hay người ta cột lên đó mà nó lững lờ trên trời? Diệu An nói dạ thưa ngài, không có đóng đinh cũng chẳng có cột gì cả. Ông ngần ngại đó, không giải thích thêm. Thưa, chứng đắc của nhà thiền là chứng đắc cái gì? Chứng đắc sự giải thoát. Mà giải thoát, thưa, không có nghĩa là có một cái từng bước nào để cho chúng ta cố định cả. Ví dụ như ở mức độ cạn nhất thì chúng ta định nghĩa là khi tâm anh không dính mắc với cảnh gọi là giải thoát. Đó là nói bên ngoài. Quay vào bên trong thì Khi tâm ta không có cho rằng mình được cái nọ, được cái kia, chứng được quả này, chứng được quả nọ, thì tâm thức ta giải thoát. Ví dụ như ở mức độ cạn nhất, các vị mà thực sự là người có trình độ trí thức á, thì các vị không hề thấy mình là người giỏi. Khi các vị cảm thấy là mình thế này là đủ, trí thức mình vậy là vừa rồi, thế thì chắc chắn một điều là các vị chưa phải là người giỏi. Người giỏi trong nhân gian á, là người lúc nào cũng rất là khiêm tốn, gọi là người giỏi. Nó có một cái rất là ngược là người dở thì thường khoe mình giỏi, mà người giỏi thì họ lại giấu cái giỏi của họ, có phải vậy không? Người nghèo thì thích nói mình giàu, mà người giàu thì họ nín khe, họ nào hề nói họ giàu đâu. Ngu chi nói mình giàu, chúng đè cổ ra giết sao? Vẫn mà không phải giàu thiệt thì ra đường thế hả? Ai cũng biết anh đó tiền nhiều hết, anh khoe quá chừng. Cũng như thế, thưa đại chúng, là từ mức độ cạn cho tới mức độ trung bình, cho tới mức độ thâm sâu, đều đi theo con đường này cả. Ta tu hành có một chút thành công, có một chút an lạc tự tâm, chưa là gì cả. Khi ta bằng lòng với những cái điều mình thành đạt, có nghĩa là ta cắt đứt cái con đường tiến bộ về đời sống tâm linh của ta. Đi mãi, đi hoài, đi đến bao giờ không còn cái gì để đi nữa, thì người đó mới có thể thành đạt được con đường tâm linh. Con đường học cũng thế, con đường tu cũng thế. Và ở cái cánh cửa ban đầu đi vô đó, Thiền Tông giải thích là tự tâm đừng phan duyên, đừng nghĩ thiện, đừng nghĩ ác, tự tại vô ngại, gọi là giải thoát hương. Đầu tiên trong cái phẩm đầu chúng ta còn nhớ là lục tổ ngài khai thị là khi tâm không nghĩ thiện, không nghĩ ác, thì ông hãy đem cái bản lai diện mục của ông ra cho ta coi thử. Khi Thiền Tông bên hỏi đó, không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là bản lai diện mục của Thiền Tông mình? Thì thưa, ta liễu tri được điều này, ta thể nhận được điều này, có nghĩa là ta đang an trú trong tâm giải thoát của ta. Khi lòng không nghĩ thiện, không nghĩ ác, không còn một niệm nào sinh diệt trong đây, an trú trong cái sự nhận biết tỉnh sáng rạng ngời, thì ta đang an trú trong cái tự thể tâm giải thoát. Thứ năm là giải thoát tri kiến hương. Tự tâm chẳng phan duyên thiện ác, chớ nên trầm không trệ tịch. Phải tu học pháp tối thượng thừa, nhận tự bản tâm thông đạt lý Phật. Hạ mình để tiếp người, vô nhân vô ngã, thẳng đến bồ đề, chân tánh chẳng đổi, gọi là giải thoát tri kiến hương. Thưa, cái thành đạt thứ năm của giải thoát tri kiến đó là anh đã chứng nghiệm được cái tâm giải thoát của chính mình rồi. Nhưng mà mình phải phát khởi nguyện lành độ sinh, đó là ý thứ nhất. Thứ hai là gì? Thứ hai là tu học Phật pháp không nhà mỏi nữa. Các vị nhớ cho Lục Tổ Huệ Năng không phải là người dốt nha. Một cái chứng minh là ông dẫn dụng kinh Di Ma Cật để giải thích nè, dẫn dụng kinh Đại Niết Bàn để giải thích nè, và ngôn ngữ ông rất là sắc bén. Tuy nó giản dị nhưng mà rất là sắc bén, rất là thâm sâu. Và nếu cần ai đem kinh điển và những cái điều nghi vấn ở trong thiền môn, trong đạo đem tới cật vấn Ngài, Ngài đều giải thích rất là trôi chảy. Ta cũng thế, an trú tâm trong cái vùng trời giải thoát của chính mình rồi chưa phải là đủ, chưa phải là dừng. Phải khởi phương tiện độ sinh. Người xưa gọi là đi vào Phật cảnh xong rồi là phải đi vào và ma cảnh. Mười bức tranh Trăn Trâu khi về tới nhà xưa gọi là phản bổn hoàn nguyên rồi, tức là về tới cái tâm Phật chiếu sáng của mình rồi, an trú trong vùng trời Niết Bàn của mình rồi, còn phải làm gì nữa? Phải nhập truyền thì thủ, tức là phải vào chợ đời, phải kết bạn với dân bậm rượu, phải đi vào vũ trường hả? Đi vào, tức là phải lăn mình vào những nơi chốn trần thế để độ sinh những người trong nhân gian. Thưa đại chúng, là cái điều đầu tiên làm cho họ cảm tình với mình là họ thấy mình giống họ, phải không ạ? Anh thấy người ta khóc, anh tới khóc theo người ta, cái tự nhiên người ta có cảm tình ngay à. Còn người ta khóc, anh tới anh cười hề hề, nói cái chuyện này đâu có đáng cho anh khóc. Mọi vật đều vô thường, đều giả, mà bắt gì khóc. Người thân của anh rồi cũng giả, nói thế người ta quánh nhau chạy chứ, làm gì có chuyện đổ nữa được. Anh phải chia buồn với người ta, anh phải mang vòng qua tới, anh cũng phải xích so hết hà, anh tụng một thời kinh, sau đó anh mới giảng pháp người ta nghe được chứ. Cho nên vào cảnh giới Phật rồi phải vào cảnh giới ma, đạt đến phản bổn hoàn nguyên rồi, tới trở về nhà xưa chốn cũ nơi vùng trời Niết Bàn rồi phải bước vào trần thế, lăn lộn trong chốn bụi trần độ sinh. Rõ ràng là giải thoát rồi phải làm cho tâm từ bi mình mới mong để đi vào ngõ độ sinh giúp người, rồi phải làm cho tri kiến, cái sự hiểu biết của mình luôn mới, luôn cập nhật quá, nói theo ngôn ngữ bây giờ. Thưa đại chúng, là người tu chúng ta, ta đi vào xã hội hiện tại, ta chia sẻ Phật pháp với các Phật tử hiện tại, cái yêu cầu là ngôn ngữ các vị phải làm thế nào? Trong sáng là một, giản dị là hai, để đi vào tâm thức người ta được. Nếu các vị dùng những ngôn ngữ là từ hồi thập kỷ 50, 40 về trước, cái kiểu ông già lũ khụ, thế thì người ta nghe người ta chói tai liền, làm sao thể tiếp thu được. Đó là mình nói cái chuyện chia sẻ Phật pháp cùng với người đồng thời. Các vị muốn truyền đạt chia sẻ những hiểu biết của các vị đối với các em trên đất Mỹ này, các vị phải thông thạo văn hóa Mỹ, ngôn ngữ các vị cũng rất là mới mới có thể đi vào tâm thức nó được. Thêm một điều quan trọng đó là kiến thức của mình. Thưa các vị, mình không cập nhật từng ngày, mình không có thể dạy dỗ con em mình được. Khoa học tiến vùng vụt, nó lên tới sao quả theo kim, mà tri thức của ta, cái hiểu biết của ta thì nó đang ở thập kỷ 50, 40, có khi nó ở vào cái thế kỷ thứ 19. Thế thì làm sao mà mình dạy được cái thế hệ trẻ bây giờ? Làm sao nó có thể cảm thông được? Thưa, rõ ràng là đã có cái chất liệu giải thoát, điều đầu tiên, thì từ cái nền của sự giải thoát tâm thức, các vị đi vào cái ngõ học Phật cũng dễ, các vị đi vào cái công việc độ sinh giúp người cũng dễ, các vị mở mang kiến thức của các vị cũng không phải khó. Và rõ ràng là cái yêu cầu ta phải đạt được 5 phần giới định tuệ giải thoát và giải thoát tri kiến hương. Ta nên thông hiểu cái phần của giáo nghĩa Phật dạy bên ngoài sâu sắc. Ta cũng phải thông hiểu cái phần, cái yếu lý của lục tổ Huệ Năng chỉ cho chúng ta 5 phần hương có mặt từ bên trong nữa, đó là 2. Và khi hiểu được 2 phần thế này thì đối với người Phật tử cư sĩ bên ngoài, cái công phu, cái dụng công của các vị rất có lợi ích. Các vị làm cho đời sống các vị thấm nhuần Phật Pháp, các vị có thể đem Phật Pháp truyền đạt lại cho người thân. Đối với người tu thì thưa, ta thông bát được điều này, ta hiểu sâu sắc được điều này thì ta có thể làm cho Phật Pháp sáng ngời, phát triển ở nhân gian, giúp được những người có duyên đến với đạo. Bằng không thì thưa đại chúng là mình khoác pháp phục Như Lai và mình cô phụ bản hoài của Như Lai, mình là kẻ nợ của thập phương thí chủ. Ở trong chùa một bữa là ta mang nợ nhiều lắm rồi, này cơm, này gạo, này nước, này non, này áo, này sống, nợ của thí chủ đã đành, nợ của Đức Thế Tôn nữa. 26 thế kỷ trước, Thế Tôn đã mất 6 năm khổ hạnh. Và Đức Phật nói là trên hành tinh này, bất cứ anh găm một cái mũi kim nơi nào trên mặt đất này đều có xương thịt của ta chôn như đây. Do gì ta đã hành Bồ Tát Đạo trải qua hà sa ức kiếp để thành một vị Phật. Các vị biết là cái năng lượng giác ngộ Đức Phật vẫn còn bàn bạc trong không gian. Ta ăn, ta ở, ta sống, ta hít thở trong cái năng lượng giác ngộ Đức Thế Tôn. Đời sống tu tập của chúng ta hiện tại, thưa đại chúng, là mình vẫn còn thừa hưởng cái năng lượng lành của Đức Phật tặng cho chúng ta, chúng ta mới sống, mới tồn tại tới hôm nay. Cho nên ơn của thí chủ, ơn của Đức Bổn Sư, nếu các vị không cố gắng tu, không cố gắng làm những Phật Pháp sáng ở trong nhân gian, các vị là người mắc nợ rất là nặng đối với Phật và đối với thập phương thí chủ. Phải cố gắng tu cho giỏi, và già 70, 80 cũng phải học Phật Pháp. Và yêu cầu mỗi ngày không cần học nhiều, học câu thôi, học thuộc lòng một câu thôi. Vô tướng tụng là bài tụng hay nhất, mấy bà cụ thuộc chưa? Hỏi tới đó ai cũng lắc đầu, làm bộ ngó lơ, không dám ngó tôi. Các vị cố gắng, ngày tháng qua rất là nhanh, và mình may mắn vô cùng, mình được các bậc thầy lớn khai triển cái con đường tu để biết quay về nhận được tự tâm Phật của mình để tu, và mở được cái kho tàng tâm thức, nhận được tâm Phật của mình. Có niềm tin rồi thì hãy lên đường, đừng để ngày tháng đi qua. Không ai hẹn hò được với cái chết cả, không có điều định được, không có mặc cả được. Ra phố mua bán thì còn trả giá được, còn đối với cái chết không có trả giá được. Nên nhớ như vậy, hãy cố gắng. Và xin dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng. Coi như mình mới đi một đoạn tới 5 phần pháp thân hương thôi. Giờ thì thôi, xin mời các vị chắp tay hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về đệ tử và chúng sanh đều trọn.